Đối với thầy, cái kinh Thù Lăng Nghiêm là cái đại kinh, cái đại đại bảo kinh. Mà quý vị muốn tu luyện đó, luyện thiền đó, thì quý vị phải nghiên cứu kinh này. Kinh này nó rất là thâm sâu. Nhưng mà đối với thầy, đây là một cái tư tưởng cá nhân của thầy thôi nè. Thầy tin rằng cái pháp môn thiền của đại thừa mình đó, là cái rường cột của cái chánh pháp. Quý vị mình thực sự muốn hiểu về cái thiền tông, hiểu về cái thì hiểu về cái pháp môn đại thừa. Đại thừa có gì, trong đó có gì, có tịnh độ luôn nữa. Thì phải rất giỏi về cái thiền mới hiểu được. Trong đại thừa là gì? Cái vị đại thừa là cái gì? Đại thừa là cô có người cô đại hàng có nói là cái chân nó đau. Cái đại thừa là tất cả những cái giáo lý Phật giáo mà Phật đã đem tới cái quả này, nó bao gồm luôn cái tiểu thừa nguyên thủy, bao gồm luôn cái tịnh độ, bao gồm cái thiền tông, nó bao gồm luôn cái mật tông. Cái mật tông hiện bây giờ đó thì được người Nhật ta làm rất là thịnh hành. Và bây giờ bên Tây Tạng á, thì người ta là chuyên môn tu mật tông. Cái mật tông đại thừa bên mình á, không thua gì mật tông bên Tây Tạng hết. Đối với thầy, cái mật tông của mình, cái pháp mật tông mình nó còn cao minh hơn Tây Tạng nhiều. Cái đại thừa nó gồm tất cả những cái giáo lý Phật giáo mà Đức Phật đem lại quả này, bao gồm tất cả những cái giới luật. Và cái rường cột của cái đại thừa này là cái thiền tông. Trừ phi cái thiền, cái công phu thiền quý vị cao sâu, cao siêu, quý vị mới có thể thâm nhập được cái giáo lý Phật giáo. Có ai thắc mắc về cái chuyện này không? Mà quý vị muốn giỏi về cái thiền tông á, thì quý vị phải nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm. Bởi chúng ta nghiên cứu kinh như vậy đó, mình còn tu còn nhiều thiền thất lắm nữa mới bắt đầu thâm nhập lại cái kinh tạng này.
Nhân 安呢，他很安详的，安呢是安详，坐在那地方不是像一般的，有的时候打坐，啊，眉头一皱，就是讲，不是这样的，啊，很慈祥的，啊，笑眉眉的，这个好像啊，不知和谁笑呢，啊，总而言之，谁见着谁欢喜，啊，谁见着谁呀。就欢喜说这个样子，所以呀，这叫厌安。厌安呢，这种表现呢，就令很慈祥的、很平安而又很慈祥。所以呀，这种的样子啊，也是令人呢见相发心，就生一种啊欢喜心。
微诸会中，为什么要辅作厌安呢？就因为要沉静沉静啊，入定观察观察。这个厌安呢，也就入定啊，观察一切众生的根性啦。啊，微诸会中啊，这个诸啊，也可以说当语助词。怎么语助词呢？就帮助这句话呢，说微诸会中。 这会呀，就是当时这个法会里头这些个人，法会里头的有1200无数比丘，又有这个无量辟支无晓，又有十方菩萨，这么多人啊，和我们这个今天这个法会呀、啊，比较可就相差太远了。我们这个有2、3十年呢，哦，释迦牟尼佛那个法会呀、啊，啊，无量百千万亿众生。 围绕佛，咱们这儿啊，你全二三十个人，人 是二三十个，但是神呢、鬼呀、也是无量无边的啊，这有很多很多的鬼在外边这儿听法呢，有很多神也在外边那守护着你啊，你要不信你看看啊，那儿你数不过来的。
Đức Phật mới sửa soạn cái chỗ ngồi và ngồi xuống an tọa một cách an nhiên thanh tịnh và để mà nói pháp. Thì nói pháp là bắt đầu sắp tuyên bố cái chú Lăng Nghiêm, thành ra phải nhập định. Thành ra nhập định như vậy để lợi ích cho chúng sanh. Thì vô lượng vô biên chúng sanh tới nghe, ngoài ra 1250 vị thường tùy tùng của Đức Phật đó, các vị A-la-hán, có vô lượng vô biên Bích Chi Phật, Bồ Tát và những cái quỷ thần. Quỷ thần nó đứng ở xa, đứng ở ngoài, chứ ở ngoài nghe chứ không được vào trong, không có chỗ nó vào trong, quỷ thần được ở ngoài thôi. Có hai cái khía cạnh. Đức Phật ngồi an nhiên và thanh tịnh. Hôm qua mình bàn về cách ngồi, cách là mình ngồi nghe kinh là sao. Hôm tối qua mình nói lại, nhắc lại cái gì nghe, cách mà ngồi, cách mà nghe giảng kinh tốt nhất á, ngồi yên, đừng nhúc nhích gì hết á. Cái gì ngồi thẳng, xếp bằng lại và trống cái tâm. Tối hôm qua thầy giảng nghĩa cái đó là cách tốt nhất để mà quý vị ngồi nghe giảng kinh. Mà không ai hỏi thầy tại sao. Thế bây giờ quý vị thấy không? Tối hôm nay cái kinh giảng thêm cho rõ là Đức Phật cũng ngồi như vậy. Trước khi nói pháp cũng vậy, ngồi an nhiên thanh tịnh trước khi nói pháp quý vị. Để làm cái gì? Để nhập định. Cách mà tốt nhất mà nói pháp cho quý vị nghe là nhập định để nói pháp cho quý vị nghe. Thành cũng tương tự như vậy, cái cách mà tốt nhất cái việc ngồi nghe giảng kinh giảng pháp á, an nhiên thanh tịnh mà ngồi nghe, đừng nhúc nhích, đừng đụng đậy. Khi Đức Phật nhập định như vậy á, thì cái định ngài á, nó mạnh, rất là mạnh, nó ảnh hưởng tất cả những người mà đến nghe, thành nó trợ lực cho những người đến nghe. Thành cái cách tốt nhất để mà quý vị nhận cái Phật lực đó, trợ lực đó, đó là cách mình cũng an nhiên, thanh tịnh. Chuyện khác nữa, phần thứ nhì đang nói về, bạn nói về quỷ thần. Cái người mà tới nghe chắc người ta không quen, tới nay tại sao có chuyện quỷ, có chuyện thần. Phật giáo chúng ta tu đó, cái chuyện quỷ thần là chuyện thông thường. Quỷ thần là giống như chúng khác chúng ta, chỗ là cũng là họ, cũng là chúng sanh. Nhưng đều họ ở cái làn sóng nó khác, thì mình thấy không được thôi. Những người quỷ thần họ những cái làn sóng khác thì mình thấy được thôi. Cái sự khác biệt giữa quỷ với thần là chỗ nào? Quỷ là nó thuộc âm, quỷ là của cõi âm, thành nó thích làm những chuyện của cõi âm, nó làm chuyện của âm, chẳng hạn như nâng cấp nó tác quái, nó làm bậy làm bà, nó ồn ào, khiến quý vị bệnh hoạn, khiến quý vị phiền não, đó là cái chuyện quỷ nó làm. Có đủ loại quỷ hết đó, coi như là quỷ mà tạo bệnh, hay như là quỷ nó tạo quý vị bệnh cúm, coi như là quỷ nó khiến quý vị thèm uống rượu, có những quỷ nó khiến quý vị thèm ăn, coi người con quỷ nó thích ăn cà lem, khiến quý vị thích ăn cà lem. Nên thiền thất là mỗi như con người tới hỏi thầy, thầy thôi tối mình ăn cà lem được không thầy? Biết bị nhập rồi. Cái vì bỗng nhiên ngồi bình thường, bỗng nhiên đi thèm ăn một cái, thèm ăn mía. Cái đó là quỷ nó nhập mình vào đó. Bỗng nhiên mình ngồi mình bình thường, nhưng bỗng nhiên mình thèm ăn gà. Tại sao nó nhập mình vào, nó giật dây mình. Xong nó mình kháng cự nó thời gian, nó bỏ nó đi. Có những đứa mà nó quỷ ngạo mạn. Có những đứa quỷ ngạo mạn nó nhập quý vị nghĩ là quý vị giỏi không thầy. Tạo đủ vấn đề cho cái thế gian này đó. Nó lâu lâu dễ sợ. Đừng đi qua đi bộ ngang cái cầu Bridge, cái cầu Golden Bridge đó. Là những khi con quỷ nó nhập con cá nó quỷ nhảy xuống. Hẳn như có người khác, ta đã có muốn có ý định là muốn tự tử rồi. Ta leo lên cầu Golden Bridge, leo lên cái lan can đó, đứng nhảy mà nhảy không được, sợ quá, nhìn thấy sợ quá. Còn như bên tai có nghe âm thanh là nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, sống chi mà khổ vậy. Là con là con quỷ thứ gì nó tới nó giật dây mình. Mà cái gì cứ tưởng cái tư tưởng mình là người chịu. Quý vị người bình thường đâu đó có những tư tưởng nó điên cuồng như vậy, đâu phải là quý vị đâu. Cô này cô hỏi vậy chứ cái chuyện tình dục là sao, có phải quỷ không? Nó quỷ mà một đôi khi nó là quỷ đều thường thường đại thông thường á, quý vị không cần giúp đỡ gì hết á. Nhất cái cô này thường thường chúng tôi cái câu hỏi là cái chẳng hạn như mình có những cái tham thèm muốn, có phải là tại cái chấp trước mình thôi? Thầy nói đúng, cái đó chấp trước của mẹ đúng là cái căn bản của cái nó vào được tại cái chấp trước của mình. Cái chấp trước mình là giống như cái quai cầm vậy nữa, con quỷ gì vào nó chụp mình, nó đẩy mình đi thôi. Đủ loại, đủ trường hợp ấy. Làm đủ cách, nó đủ cách để mà nó nhập cái gì hết, cái gì nhìn ra rồi. À, nó mấy con quỷ á, mày quý vị đừng có chọc tụi nó, chắc là nó sẽ sống lâu hơn cái gì. Cái gì giết nó trở thành quỷ lần em thức. Mình giết nó trở lại nó còn thù mình hơn nữa. Ai thấy?
Các người hồi tụng thấy. Là ông mới nói Nam Mô là ông sợ quá, ông mới nói Nam Mô là đi một đường Bồ Tát. Rồi còn tụng nữa đem sợ tay nó báo, không tụng nữa đi. Thì coi như là họ không có dám trở lại nữa. Thì sáng ra ông mới nói con nói riêng thôi, tại chuyện nói tầm lưng thì nó tay nó biết, nó bộ nhóc chết, nó đánh. Thì nói riêng thôi, con nghe khóa, con đi kiếm mấy người mà tin đạo, con khoe. Nói hôm thông nó bị vậy vậy, nó đập vậy vậy, con mừng nó khoe. Thì cũng bình thường, có 7-8 người quen thân nhau, tối tới tới đến con liền không sao tới kiếp con. Thì con đang ngủ thấy con nằm mơ, thấy họ khiêng mà liệu mình lên, liệu lên như thế nào, liệu lên thì mình rớt xuống là 56 cây kiếm thọt lên, nó là bóp mình thấy luôn. Thì lúc đó con cũng sợ quá, trong mơ mình lên như một trường Bồ Tát thì hết. Rồi khi mình niệm mà lúc mình thở đó, mình thở tâm tiết mà làm cho chừng khoảng 10 phút thì mình đổ mồ hôi luôn.
Mà cái gì thấy không? Đừng có chọc cho nó. Cái gì mà khinh nhường nó tới nó trị cho mà chết á. Tại vì sợ tụi nó đừng nói. Thì con quỷ này, mấy con quỷ nó tới nó nghe Phật giảng kinh. À, quỷ thần là cái loài hạ cấp. Thành lúc mà Phật giảng pháp á, thuyết pháp á, là quỷ thần không được ở trong cái nhóm mà ngồi xuống nhóm tới và trong cái điện. Họ không có quyền, họ không có quyền ngồi xuống phải đứng. Ngay mấy ông thiên thần tới phải đứng nữa, không được ngồi. Cái hàng người mà ngồi được á. Thành ra quý vị biết không? Có những hàng người mà có quyền ngồi á, khi mà Phật thuyết pháp á là A Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát mới có quyền ngồi. Chứ còn mà kể như mà thiên thần mà tới là phải đứng, không được ngồi. phải đứng. Đi xích tới là phải đứng. Con quỷ nó ở ngoài thôi, không được vào trong, không được vào ngồi đâu, không được ngồi chung như vậy. Ngồi chung như vậy là đuổi ra, vào là phá vào là ngồi, không được ngồi, phải đuổi ra, không cho ngồi. Vô lượng vô biên chúng sanh, Bồ Tát với A La Hán mà sao có chỗ cho nó ngồi được? Hả? À, thì đứng xa, đứng cung kính. Thành họ đứng nghiêm chỉnh, đứng thẳng đó, chăm chú mà nghe, không được ngồi đúng không? Có ai gây thắc mắc gì nữa không? Hỏi là mấy thầy sao? Mấy thầy cũng ngồi chứ, mấy thầy quan trọng. Không, đó là tại vì thầy thuyết pháp không ai tới nghe đó. Thầy khác Phật vậy đó. Cái chỗ thầy nó rộng lắm, ai ngồi cũng, ai tới thầy cũng hoan nghênh hết. Mà Phật thì khác, tại vì lúc Phật á, cái lúc mà các con mà thấy Phật tới thì hoàn toàn không khí nó khác này. Các vị biết không, quỷ thần mà tới nghe giảng kinh không có quyền ngồi. Thứ nhất hai lý do là tại họ phải tỏ cái lòng cung kính với cái người pháp sư và cung kính với cái pháp đang được giảng, thành không có được ngồi, phải đứng nghiêm chỉnh, mà không lộn xộn bị đuổi đi. Đó họ không lộn xộn được. Họ có rất nhiều phước, thành họ đích thân tới nghe được Phật. Quý vị thấy ngay chính bản thân thầy đâu có nghe được Phật giảng kinh đâu. Quý vị nghĩ lại cho coi, mình quý vị đâu có được đích thân tới nghe Phật giảng kinh đâu, nên mình phước còn thua tụi nó nữa, dễ sợ không? Đúng hay đúng là sai? Tại sao vậy? Sống lâu rồi. Đúng. Mày nó cũng tuôn, quỷ nó tuôn. Phương pháp tu họ là gì? Tới phá quý vị. Nó tới nó phá, vào chùa nó phá. Nhìn nó đang tu. Không, trí hệ nó mà nó bằng cách là nó phá mình. Ừ. Họ pháp họ tu là họ tới họ phá mình. Tại sao vậy? Tại cái vì mà không bị phá, cái vì không sợ, cái vì không chịu tu. Nếu cái vị không có vấn đề gì hết á, vì có nhiều tiền nè, cơ thể cái vị nó lành mạnh nè, hả? Cái vị biết lo biết sợ mới chịu tu. Họ giúp cái vị mà giúp cái ngược cái tay trái chứ mà giúp tay phải, nó trái cái giúp. Có nhiều người nó thiệt sự nó quỷ thiệt, nhưng đều họ tới nghe Phật giảng. Rồi nghe Phật giảng rất nhiều lần, rồi không bắt đầu tu. À, rồi vì tu, thành cái âm chất của họ đó, cái bản tích âm của họ đó, mới bị chuyển thành dương. Thành quỷ là ấm, mà thần là dương. Quỷ nó khổ. À, thông thường đó, thì quỷ là nó khổ. Thần đó, thì nó sướng.
这个微中会中玄是身呢，玄呢就玄不出来，把它说明了啊，是啊，就只是你，只是你身身呢，也就是这个密音呢，就是为身，这个生密的音啊，奥妙啊，也就是了义啊，就跟你说这个密音了义这个法门。 这个密言啊，如果佛不说啊，你没有法子知道。这个了义，我要不只是你，你也不能明白。所以呀，这个微诸会中玄是甚妙啊，奥就是奥妙，很奥妙的。怎么叫奥妙呢？就是你不知道那个事情啊，就是你不知道那个事情，你不知道那个事情，所以就奥妙。 你要知道啊，你认为很平常了 啊， 啊！你们吃过东西啊？ 你看见了啊，无论如何要尝一尝，试一试。你要吃过了之后怎么样啊？我知道那是，就是这个味道嘛，就这个滋味嘛。好像上个礼拜说是那个福柱，那个福柱问这个涡轮，涡轮先，他说前生他吃过啊，因为他前生吃过，所以今生呢吃啊，也就是这以前吃过的东西。那么要如果没吃过的呢，啊，就总想要试一试。这个菩萨为什么他要来知觉心仪？也就因为他不懂这个道理，他就要啊，想要明白，啊，多一点道理。所以啊，这释迦牟尼佛知道法会众生的心理，于是乎啊，就宣示善导啊法。
Đức Phật giảng khi thuyết pháp, thuyết một cái pháp nó thâm sâu và bí mật. Thâm sâu là tại vì nó, cái pháp này nó có nhiều cái tầng lớp. Cái thâm nghĩa là sao? Là cái gì bóc một cái lớp ra, một cái lớp ra thì quý vị mới khám phá ra còn có lớp khác nữa, bóc thêm lớp khác nữa, còn có lớp khác nữa, bóc hoài còn ngày nó còn có thêm cái lớp để cái tầng lớp đó. Cái huyền bí cái huyền bí là cái gì? Và thời buổi nay á, thời buổi hiện đại này, cái gì là huyền bí quý vị ha? Huyền bí là cái gì? Huyền bí có nghĩa là chuyện nó là lung, lên đồng nhà mấy cái lên đồng vậy đó. Thành ra tôi hỏi là tôi là mẹ của cô bà kia, bà có Ngân lập tức nói ơ vậy á, mẹ giấu tiền ở đâu vậy? Cái đó là huyền bí. Họ họp nhau rồi họ làm như huyền bí, như là liên lạc với những người mà đã quá cố đã chết rồi. Là họ kể mấy chuyện này, chắc là huyền bí độ mình có thể nói chuyện với người chết được. Phật có làm như vậy không? Huyền bí của Phật là cái gì? Mấy cái chuyện mà huyền bí mà người thế gian pháp coi là huyền bí đó, là ma quỷ đó, nọ là chuyện thông thường. Đối với Phật có gì huyền bí? Cái huyền bí nhất của vũ trụ này là cái gì? Không phải là quỷ thần, cái tủy thần có gì huyền bí hết á. Cái huyền bí nhất là khi vì có cái Phật tính đã sẵn có rồi mà không biết dùng nó. Cái đó mới cái huyền bí, đại huyền bí. Cái bí mật nhất của vũ trụ này là cái Phật tính của quý vị mà không biết dùng. Nó là thiệt sự mới gọi là huyền bí. Là cái kinh Lăng Nghiêm là cái kinh mà cho Phật dạy cái việc cái bí mật về cái kho tà mà quý vị có. Cái bí mật của cái kho tàng mà mình quý vị có, nó vô giá.
Từng đúng, phá là, cái số phá là cái phá, yên là, cái sự hào sàng là, cái yên chí sự đó, đàn sự cái sự số phá là yên chí, bú sự à, bú sự cái y bán, có chứ điều à, bá yê chinh hợ yên à, chinh công yên à, này đúng là yên, cái sự phá yên. Phá yên là sự dùng cái phá ya, phá vị để cho mình chi, mình ăn bão là, à, ăn bão là phá vị, thì mình sẽ thành Phật. Vậy thì cái gọi là phá yên khiêm trung. Sao gọi là khiêm trung? Thì đến phá yên bên này đến, không có một cái là không khiêm trung, đều là khiêm trung, đều là khiêm trung chí tâm, khiêm trung chí thân. À, 诸恶不作，众善奉行，因为他没有一种的不正当、不好的行为，所以都叫轻重。这些个人呢，这些个大众都是清净的啊，没有心里也不污浊，这身上也不污浊，污浊就是污浊邋遢啊，邋遢啊， 周身就是都不干净，这心里也干净，身上也干净，这叫法眼清净。德位子
à, tới nghe à, cái pháp thiệt, à, cái tình chúng tới nghe pháp thiệt là à, cái Phật thuyết pháp là giống như chó ăn, chó ăn cho mũi tiệt ăn vậy. À, khi mà nghe pháp là giống như nó còn tuyệt vời hơn là ăn đồ ăn ngon. Cái pháp vị nó khiến cái vị rất là thích thú, rất là thỏa mãn. Ừ, và như vậy thành khiến cái tâm quý vị nó thanh tịnh, ta gọi là thanh tịnh chúng. Tại sao có pháp vị? À, tại sao có pháp vị? Quý vị thực sự quý vị có thể nếm được cái mùi của cái pháp, một cái tiệc của pháp. Cái tiệc có nghĩa quý vị có đủ cái loại đồ ăn hết á. Mỗi cái món á, nó có theo một cái mùi, một cái mùi vị khác nhau. Thì cái gì mà nghe Phật giảng thuyết pháp đó, rất dễ nhập định. Rất là dễ nhập định. Khi cái gì mà nhập định như vậy, khi cái gì nuốt nước miếng nó ngọt ngọt ở trong. Ừ. Là cái nước miếng ngọt đó, hoặc là cam nước cam lồ đó, là nó dụ như là cái pháp vị đó. Cái vị nghe Phật nói pháp á, bỗng nhiên cái vị bỗng nhiên người xả rất giả dễ dàng xả những cái tham sân si, cái sân hận của mình, cái tham lam của mình. Cái pháp nó tuyệt vời. Thầy khuyên cái vị ai mà có duyên á, nên phát cái lời nguyện là mình sẽ tới nghe Phật thuyết pháp một lần, ít nhất nghe Phật một lần. Năm thầy nói thầy phát nguyện à, bữa nào thầy cũng à, khi mà duyên nó chín thầy cũng muốn tới nghe Phật giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này nhất một lần, để thấy cái nếm được cái mùi pháp vị của cái Thủ Lăng Nghiêm. Đương nhiên rồi. Thầy cho miễn phí.
Ừ. Con thích xá lợi lắm mà con có biết về mấy thầy đã tặng những lãnh hết Minh Tô. Con mới xách hàng coi, giống như mình làm đây. Đi hoài đi 4 năm đầu đi hoặc mệt đó là con coi hoài cũng chán, không biết làm gì, người ta những lãnh cả ngày. Cái con mới là kế cái tổ nó không ngồi. Con khoái ngồi thiền nó đau ngồi cũng được, con ngồi có lách nó đau lắm được. Lúc đó con ngồi 5 phút con nói. Cái ngồi thử, mình không biết làm gì ngồi thử. Cái khám phá là nó không đau.
Cá nhân thầy rất thích nghe ngài Thiệu Hóa giảng pháp giảng kinh. Cách ngài giảng kinh hay lắm. Mình nghe một những tâm mình nó thấy nó tương ứng với mình. Mình nghe mà trong nó không có cái choáng. Mình nghe mà thấy nó rất là đúng. Mình thấy sung sướng, thoải mái. Quý vị tới ăn một cái bữa tiệc đó. Mình nhìn rồi khi nhìn thấy là cái đồ ăn nó đẹp mắt, nó làm mấy cái ly nước nó để nè xinh xôi ha. Làm cái trình bày rất là đẹp. Ăn vào nó ngon miệng, nuốt xuống nó ngọt, nó sung sướng chứ sợ. Bụng nó ấm, nó no như đầu phải tiêu hóa. Rồi có những người phải dùng uống thuốc tiêu hóa. Cái gì ý thầy nói là cái gì tới ăn một cái tiệc á, nó có cái hậu sự, mình phải lo tiêu hóa, rồi mình phải lo làm chuyện khác. Ngược lại cái gì mà nghe thuyết pháp á, cái tâm mình nó rất là lâng lâng, mình giống như nó được nở ra, bởi vì mình cái tâm mình bỗng nhiên nó nhẹ, mình cảm tự như là một cái gánh nặng nó xả. Như khi mình sung sướng mấy tiếng sau khi mình nghe kinh, mấy ngày như khi đôi khi vài ngày sau khi nghe kinh mình còn sướng đó. Cái đó là cái kinh nghiệm của thầy đó.
Cái 读这个入声，噌噌啊，我回来这入声，这得位噌有噌，这个气温回来啊，这个怎么叫位噌有呢？就是从来也没有听见的，这一次啊，这就是头一次啊听见这个妙法，所以啊，这个位噌有法，也就是啊属于位噌有部。
À, nghe mà đắc được, có những cái tâm đắc mà chưa bao giờ trước chưa bao giờ có à, thích nghe, thích học nghiên cứu pháp là tại vì mình có nghe về những cái chuyện mà chưa bao giờ mình biết tới, mình nghĩ tới. Thành ra mình ngừng lại đây được không? Tại mình còn 20 phút nữa, thầy muốn mở bỏ thời giờ ra để cho người ta có muốn nói gì nói, muốn bàn gì bàn, muốn hỏi gì hỏi. Ai muốn nói gì nói? Còn ai muốn nói thì mình trở lại mình ngồi thiền. Ai thắc mắc gì không? Sao? Cái vị nghĩ sao? Hỏi quý vị tại sao quý vị cột trước giờ thầy, bây giờ thầy chưa bao giờ cột chân hết á, thì thầy nghe có nhiều người thầy cô chuyên môn cột chân như vậy, thầy mà không hiểu tại sao ta làm như vậy. Thầy sẵn tới hai mấy thầy cô đây mình hỏi với thầy sao, tại sao quý vị cột chân như vậy hả? Họ phải lết đi phòng tắm, mà họ sợ lúc mà lết như vậy chân nó bung ra thì uổng quá, thành cột lại. Thì em hiểu được cái chuyện đó. Cái này không có liên quan cái thiền, mà chỉ là cái phòng tắm, cái lý do phòng tắm. Thì cái mình nghĩ tốt là xấu.
Con có thấy cái lợi dụng của thầy đó, con theo thầy 2 năm mà con không tin thầy. Cái giờ thầy nói cái đúng là cái tâm như vậy, con nghe con biết nhưng mà thấy nó lạ, con không làm. Bỉnh hỏi có hay không không? Thì cái cách đây khoảng 1-2 tuần, con thử thì con dặn chú Lương Nghiêm, con nghe lỗ tai con của đạo của Diệu Thành, thì con tưởng nó chạy vô mấy cái đúng không? Mày vô mày cứ vô nó giống như mưa, nó vô không nghe vậy hoài. Mà con ngồi từ hồi 12 giờ trưa cho đến 8 giờ cái tối không nào, chỉ có đi tiểu thôi, không ngồi vậy đó, không cần phải cọt gì hết, nó vẫn vô không có đau, mà mình ngồi giống như ngồi chơi nhẹ, chơi đến bản sắc nữa, không nói gì hết. Mà chỉ có cái là con bị thua là con đi phải đi tiểu thôi. Thành ra cái lời dạy thầy rất hay, cái tâm mình là cái đúng, mình tưởng cái đó, mình cứ tưởng đâu không có chạy đâu, tiền cột đâu.
Bởi vì thầy cứ gọi cái ông thầy cụ lần này hoài, bây giờ mới hiểu tại sao thầy gọi thầy tỉnh bơ và ông thầy cụ lần. Cả 2 năm trời thầy cứ gọi ông này ông thầy già, ông thầy cụ lần, mà không hiểu tại sao hết đó, bây giờ mới hiểu được. Cái pháp mình tu đó, cái trung tâm đó, là nơi cái lỗ rốn đó, không phải trên đâu. Quý vị không nên chú tâm trên này mà phải chạy xuống cái giữa lỗ rốn, tại đó là cái trung tâm của quý vị, trung điểm của quý vị đó. Đó là cái chỗ mà quý vị được thăng bằng, giữ thăng bằng ở đó. Quý vị được an ổn ở đó và được an toàn ở đó. Chỗ đó chỗ an toàn nhất. Thành ra ông không chịu làm. Thành ra ông tụng là tụng bất cứ chỗ nào mà trừ ra cái tránh cái lò rúng thôi. Tại ai cũng ngồi 10 tiếng, bây giờ ông bị ông phiền, ông bị cạnh tranh, ông thầy già, ông thầy cu lần là bị cảm thấy bị nao núng. Vấn đề thầy giảng thêm cái gì, ông thầy cu lần này có cái bệnh là cái ngồi lâu chân nó đau chịu không nổi, sợ chân đau. Là nó ngồi ông tụng cái chú Lăng Nghiêm này. Nếu ông tiếp ông biết rằng nếu ông ngồi 8 tiếng đồng hồ mà làm tụng theo cách mà ông làm 2 năm vừa rồi ở chùa này thì chắc chắn nó sẽ đau. Ông thầy ngồi 8 tiếng là hết. Ông nói lần này mình làm khác thường tí. Ngày nay mình làm mình ngồi nữa cái lò rú mà mình tụng. Mình có thể ngồi được 8 tiếng đồng hồ. Thầy cô quảng. Ông già cô quảng. Mỗi cái thiền thất, cái vị mà cái dốc tân mà tu, quý vị sẽ học hỏi thêm một cái. Mà mình chưa biết cái trước. Nó tuyệt vời lắm. Trong những cái pháp mà đại chúng để mà tu đó, không có pháp nào mà nó mạnh bằng, mà nó hữu hiệu bằng cái pháp này. Thành mỗi lần, mỗi năm mình cứ làm khó hơn tí, mình làm cố gắng hơn một tí. Thành năm sau nhập trưởng sẽ ngồi thiền thất, sẽ nhập nhập thất, bỏ một tuần tới tu cho nó chết, chết lên chết xuống. Đó mới học hỏi được. Đừng có sợ thất bại, đừng có sợ bị mệt. Đó là cái gì mới học hỏi được, mới mở mắt ra. Thầy cũng tính nói những chuyện này, để ông này cũng nói, thầy mới giảng cái gì nghe. Có ba cái loại tri kiến. Ba là tri kiến là bà cái ngay cái số ba là bà thấy bà hợp số ba nhất. Những cái mà quý vị học hỏi mà tìm học hỏi thấy được. Đọc nơi cái mạng học từ tìm ra được, từ đọc đấy, từ nghiên cứu đấy, phải không? Nghiên cứu hắn có tuần này năm thất này là tính tới để mà nghiên cứu cho chia sẻ cùng đại chúng biết là cái lần trước mà con kể chuyện nó trật chỗ nào, thầy đang đợi con nói mà con vừa nói thầy cũng làm lơ luôn nữa. Mà cái cô này lần này rụt rè không giơ tay lên, thầy cũng làm lơ, thầy cũng có nhắc luôn nữa. Quý vị tự nghiên cứu, tự nghe đấy, tự hỏi đấy, quý vị tin tưởng thế nhi là người thầy. Lời Phật dạy có thể là Đức Phật dạy, mà quý vị tổ ta nói cái lời đó, quý vị cái đó là cái sự thật. Thầy lừa gạt cái vị cho mấy cái vị tổ sư không bao giờ lừa gạt cái vị hết. Họ tổ sư họ không bao giờ lừa gạt cái vị đó, không bao giờ mà nói dối cái vị hết. Cái vị có thể tin được. Khi mà cái vị mà theo những lời tổ sư dạy đó mà làm á, thì khi khám phá một cái loại tri kiến thứ ba. Cái loại thứ ba này là cái tri kiến, cái sự hiểu biết mình mà không có thầy. Không dạy đâu, không giảng cái vị nghe đâu. Có những cái không bao giờ giảng cái vị nghe hết. Quý vị tự khám phá. Này bí mật dễ sợ lắm. Nói hết cho quý vị nghe đâu mất vui hết. Từ từ quý vị có nhiều lý do cái cung thôn không thể nào giảng hết cho tất cả quý vị nghe được. Quý vị tu từ từ sẽ hiểu tại sao không thể giảng hết tất cả quý vị nghe. Có ai thắc mắc gì khác không? Ủa nhắc hả? Ôi
thì cái câu chuyện của Phan Di Pa là
Người không có tu, không có thọ đạo thì mà sao cứ mỗi ngày cứ đợi lúc chưa cả một cái vàng đâu mình bác thì cổ với cổ không biết. Tự nhiên lúc mang thai là cổ tự nhiên thèm ăn những cái đồ của các chị tham vậy đó.
Chắc con quỷ tham ăn.
Thì gia đình Sa Lợi Phất, người cha rất là giỏi, tức là
nghe kinh của Thầy Long Môn, thì những người nhà giàu đó nguyên tính được có quyền đặt tên mấy tên làng, cho nên sao mà bắt ở cái làng Vipatissa được cha đặt tên Vipatissa, thì bây giờ sao mà có cũng lấy tên Vipatissa cho con cậu bé này, hình như con bé này tên là Vipatissa luôn.
Okay.
Rất là vui lòng, rất là mừng. Khi 7 tuổi thì sao lại không nhận xuống ấp cho cậu bé? Nhà sao mà bắt con nói trước với cậu bé rằng đi tu cực khổ lắm, không phải như như đang được sung sướng thì đi nhà nhà của ông thức phụ này rất là giàu á. Như công tử mà được mọi người người hầu theo hầu cái ấy á, vô tu thì khác không, phải xả bỏ tất cả rất là cực khổ. Phải chịu đi theo thầy tiếp những công chuyện trong chùa, rồi phải đi ô bệnh má, đi sinh, đi bằng tái, đi quá duyên, nhiều cái cực lắm. Thì cậu bé thì rất là thích có đại pháp, có đeo đeo theo nữa hả, được không được hết, không làm được, không làm được hết. Thì có đại pháp cũng mở mặt cũng dẫn cậu bé đi công tác, nhưng đi sinh, đi bằng duyên, đi quá duyên. Nhưng mà cậu bé thì cái phước báo thì cũng rất là lớn, khi mà đi tới đâu á thì cậu nhỏ nhất cậu đi xa phía sau thì người ta đã bác hết, mà ai cũng muốn nhìn cậu bé, cả làng rồi đợi tới phiên cậu bé để dành đồ để vô cho cậu bé đó. Mới thấy là đi hết. Thôi để tôi đi, để tôi đi quá nhiều nữa, tức là tôi đi xin mệnh cho quý vị. Tôi để tôi đi thử. Thế tôi đi về nhà đi đâu á, cũng không xin cơm mà đi xin mời không, thì người nào cũng gặp đầu bếp cái thương đó, cũng cho. Ai xin tới đâu ai cũng cho mời đó. Cậu xin mời cũng sao cho mời. Nhưng anh nghĩ mấy người nào chưa có cho đó, mấy người chưa cho đó cũng ôm mình tự động ôm mình cho, chưa xin họ mình cho luôn. Rồi cậu mấy là đem về, thì đem về thì ở trong đó, trong cái lúc cái đoàn của chỗ sắp đặt 500 thì còn 500 người kia không có. Tôi đã nghĩ gì đó, chở đi, trước giữa này đi chợ. Đi chợ là cái tiệm mời đó, tin thẳng một chú, ông chủ mời lắm. Ông chủ mời nghe nói ông sợ quá, ông chấu thấy cái tốt đẹp đẹp, ông chấu ông chừa mấy cái ghẻ ghẻ tiền để đó. Ông định lại xin, ông sẽ cho cái ghẻ. Nhưng mà cậu bé thì vô, chú sao vậy thì vô tư lắm, không có muốn là mình lựa mình tốt gì hết. Thì xin thì muốn đi xin để cho những người chưa có thôi. Thì đến xin thì nói nhặt ở câu nói ở đến xin này kia mà nhiều người lạnh không có đắp này kia gì đó. Nó nói cái ông chủ lúc đầu thì đi giấu, nhưng mà khi nói chuyện với cậu bé rồi còn giữ như cái thương quá. Cái thương cậu bé đó, cái đêm hết nhiễm rồi đó, tổng nhiên đã cầm 500 cái và cho hết 500 cái tốt đem theo bưng ra cho luôn. Thì vậy ai cũng thắc mắc, nói sao mà cậu bé này cái phước báo thì mà lớn quá vậy, sao mà được cái phước lớn tới như vậy. Cái hỏi thì một tiền viên mới kể cái tiền kiếp cho những cái vị ăn mà chưa đắc đạo nha, nói là tiền kiếp của cậu bé hắn này á, hồi xưa thầy là biết kiếp trước á, là một gia đình rất là nghèo, chỉ có đi vô rừng hay đi vô rừng đi kiếm mật ong á, nên đi chợ bán để sống, mua gạo để sống thôi. Thì một hôm kiếm được một cái ổ ong, lấy được cái mật. Vì đúng cái ông có mấy ông thương gia thì đi kiếm mật ong thì để nhà thầu còn mua hết trơn rồi. Lúc đó là thời của Đức Phật cao nhất, Đức Phật cao nhất, rồi là người ta ăn cúng dường. Thành ra tội mua hết rồi, chỉ một còn cái chú đó thì chủ vô tư không có biết cái ngày đó người ta cúng gì, vì cái mật ong chú cũng định đem đi chợ bán. Thì cái người giống như là đại gia bây giờ nhé, nhà giàu đó lại kiếm mật ong thì hết lại mình mới đi gặp chú này mới hỏi, ồ có mật ong hả, mượn hết để mật ong đó bao nhiêu tiền. Thì nó thì đúng lý á, thì cái đó là chỉ mình trong đầu, thì chúng nó mình trong đầu mà mới ông mua như vậy sao ai cũng được kiếm ông hết. Nếu là cái là cũng sẵn thẳng cho giá mua tiền chứ hỏi ở cái nét đúng thì cũng rất là cây. Dạ cái
Thôi, năm sau sửa. Ông biết năm sau phải trở lại. năm sau trở lại vậy. Hẹn năm sau sẽ trở lại. Về rọn thêm năm nữa. Thầy mới nói một lại là vài câu chứ quý vị. Cái mà cái đặc sắc của thiền, khi mà thiền quý vị sẽ khỏe ra. Cái vị thiền nó rất lợi cho quý vị, tại vì nó chữa những cái bệnh quý vị có trong người nữa. Những cái bệnh này á là bác sĩ không biết luôn nữa mà chữa chứ. Tại vì cái ý nghĩa, cái lý do tại vì như vậy, lúc quý vị thiền khí nó thốc. Cái thốc á thì nó lưu chuyển mạnh thì những cái chỗ bị nghẹt á nó đẩy qua lành bệnh những gì đó. Mà nó làm như vậy thì bệnh nó bớt bệnh và mình nó nhẹ mà nó bớt. Thầy cái gì các ông thầy mà đại thiền sư rồi nè. Càng ngày càng trẻ nè. cái da chỗ này á giống như cái da của đít vậy đó. Như da đít vậy đó. Tại không nghe thời, nghe lời thầy dạy, dạy thiền. À, ông dạy cứng đầu lắm, muốn làm gì là làm ý mình thôi. Mới truyền thủ nhãn làm gì? Cả ngày lật sách mấy thần chú Việt Nam là rột. Mà nói là đừng lật, con đừng lật sách rột rào ồn ồn làm tạo nghiệp, làm phiền não đại chúng. Ngày hôm sau rột. Ủa mười lần sĩ dân, mười lần sĩ dân. Mình đã nói đừng mừng, đừng lật sách ra nó ồn nghĩa sợ lắm. Mình đang tạo nghiệp không nên. Ngày hôm sau lập tức lập sách tiếp. Đúng 8 giờ sáng. Ôm mà làm xì xăng, ôm mà làm xì xăng, xăng, xăng. À, cái thiền thất đủ thứ bình hết đó. À, cái thiền thất có nhiều cái chuyện tiếu ngạo dễ sợ lắm. À, như chúng ta có cùng hưởng thù cái lời giảng của Ngài Chân Hóa của cái kinh tuyệt vời này. Hy vọng cái vị lần sau sẽ gặp cái vị lại. Mình tiếp tục nghiên cứu tiếp cái kinh này. Đây là cái phần kết thúc của cái buổi giảng kinh ngày hôm nay.